Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Hai ngày 3 tháng 4 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Hàng ngàn việc làm trong khối hành chính công ở Victoria có thể sẽ bị cắt giảm. Hãng tin 7 News đưa tin, hàng ngàn việc làm trong khối hành chính công sẽ bị cắt giảm ở Victoria, trong khi chính quyền bang đang phải vật lộn với khoản nợ ngày càng tăng. Công đoàn cộng đồng và khối hành chính công hồi tuần trước cho biết, các tổ chức thuộc chính quyền bang đã bị yêu cầu cắt giảm 10% nhân viên, tương đương với 6.000 việc làm. Thư ký của công đoàn bà Karen Butt cho rằng, đề xuất cắt giảm việc làm lần này có tác động lớn đối với dịch vụ hành chính công, kể từ khi cựu thủ hiến Ted Baillieu cắt giảm 3.600 việc làm hồi năm 2012. Tuy nhiên, trợ lý giám đốc ngân khố Danny Pearson phủ nhận việc chính quyền bang quyết định cắt giảm việc làm và khẳng định chính quyền bang sẽ đạt thặng dư ngân sách trở lại. Báo cáo ngân sách Victoria cho thấy tiền lương của lĩnh vực hành chính công ở mức 37 tỷ đô la trong năm tài chính này và sẽ tăng lên hơn 40 tỷ đô la trong 3 năm nữa. Nợ ròng của tiểu bang được dự báo sẽ ở mức 165,9 tỷ đô la vào giữa năm 2026. Dự kiến, giám đốc đặc trách ngân khố Tim Pallas sẽ công bố ngân sách tiểu bang vào tháng 5 năm nay. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang khuyến khích nhiều trẻ em vận động và chơi đùa trong sân vườn của các trường học ở Victoria, trong khi chương trình vườn cây trường học Victoria mang đến trải nghiệm học tập ngoài trời phong phú cho học sinh trên toàn bang. Giám đốc phụ trách giáo dục Natalie Hutchins hồi tuần trước thông báo sẽ tăng khoản trợ cấp hàng năm của chính quyền bang cho chương trình vườn cây trường học Victoria từ 95.000 đô la một năm lên 145.000 đô la một năm, đảm bảo chương trình tiếp tục hỗ trợ cho nhiều học sinh hơn. Thông báo này được đưa ra vào ngày khai mạc triển lãm vườn hoa quốc tế Melbourne, nơi các dự án làm vườn của học sinh và cuộc thi thiết kế hình nộm được triển khai trong các trường học trên toàn bang. Năm 2023 là năm thứ 46 chương trình vườn cây trường học Victoria được tổ chức, cung cấp các sáng kiến giáo dục ngoài trời bổ ích cho các thế hệ ở Victoria. Sở Giáo dục và ngành công nghiệp làm vườn Victoria đã hợp tác chặt chẽ với nhau để phát triển chương trình và tăng cường sự tham gia của học sinh với nguồn tài trợ bổ sung để cung cấp các hoạt động tại 35 trường học, ước tính mang lại lợi ích cho khoảng 3.500 học sinh. Để biết thêm thông tin về chương trình, hãy truy cập trang web vscp.org.au. Chính quyền lao động đang tiết kiệm chi phí cho các gia đình và hỗ trợ phụ nữ quay trở lại lực lượng lao động thông qua một khoản trợ cấp lớn để các trường mẫu giáo tiếp nhận nhiều học sinh hơn trên toàn tiểu bang. Hãng tin Premier cho biết, giám đốc phụ trách giáo dục mầm non Inwested hồi tuần trước thông báo rằng khoản tài trợ phát triển năng lực trường học sẽ được mở rộng, mang lại nhiều cơ hội hơn để mở rộng các cơ sở giáo dục mầm non hiện có và xây thêm các trường mẫu giáo mới. Theo các thay đổi được đề xuất, các khoản tài trợ sẽ tăng lên đối với các dự án hoàn thành trước tháng 6 năm 2026 và khoản tiền tài trợ cho các dự án mới cũng tăng lên 1 triệu đô la. Các dự án xây trường học mới sẽ được nhận trợ cấp bổ sung 4 triệu đô la và các dự án xây trung tâm tích hợp dành cho trẻ em cũng sẽ nhận được thêm 4,5 triệu đô la tiền trợ cấp. Kể từ khi bắt đầu được triển khai vào năm 2020, khoản tài trợ phát triển năng lực trường học đã cung cấp hơn 190 triệu đô la để lập kế hoạch xây dựng trường học mới và cải thiện các dịch vụ mầm non trên toàn tiểu bang. Vị thế của Victoria như một điểm đến toàn cầu quan trọng về công nghệ và đổi mới đã được thúc đẩy khi Trung tâm Kỹ thuật số Cromon bước vào một giai đoạn phát triển mới nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền lao động của thủ hiến Andrews. Sau khi quyết định đặt trụ sở tại địa chỉ số 80 Balmain Street, Trung tâm Kỹ thuật số Cromon đã bổ nhiệm giám đốc điều hành và hội đồng quản trị mới để thực hiện sứ mệnh tăng cường cung cấp công nghệ của tiểu bang bằng cách khuyến khích sự hợp tác giữa các ban ngành, tăng cường đầu tư và chiêu mộ nhân tài. Trung tâm Kỹ thuật số Cromon sẽ tiếp tục được xây dựng và thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao cùng với các công việc cải tiến. Hiện có hơn 700 doanh nghiệp và khoảng 10.000 người lao động tại khu vực nơi trung tâm này quyết định đặt trụ sở. Trung tâm kỹ thuật số Gromon đóng góp hơn 4 tỷ đô la cho nền kinh tế của tiểu bang mỗi năm và là sự lựa chọn của một số công ty công nghệ thành công nhất tại Úc, bao gồm Casales.com, SICK, IA Group và MIOB. Trung tâm này cũng sẽ đóng vai trò tích cực trong quá trình thương mại hóa bằng cách đầu tư vào các công ty kỹ thuật số mới, giúp Victoria vươn xa trên thị trường thế giới. Một thiếu niên đã bị đâm trong một cuộc ẩu đả xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở phía bắc Melbourne. Vụ ẩu đả giữa thiếu niên này và 6 người đàn ông khác đã xảy ra vào khoảng gần 4 giờ chiều ngày 28 tháng 3 tại một trung tâm mua sắm trên đường Pascoe Vale ở vùng Broadmeadows. Hãng tin 7 News cho biết, thiếu niên bị đâm đã được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Melbourne trong tình trạng bị thương ở tay và đầu. Thiếu niên này vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và sức khỏe hiện đã ổn định. 6 người đàn ông có liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ ẩu đã được cho là khởi đầu bởi những mâu thuẫn bằng lời nói, nhưng sau đó nhanh chóng trở nên căng thẳng. Một nhân chứng kể lại rằng ít nhất một trong số những kẻ tấn công đã cầm theo một thanh kiếm. Sở Cảnh sát Victoria kêu gọi bất cứ nhân chứng nào hoặc bất kỳ ai có thêm thông tin hãy ra hỗ trợ cảnh sát điều tra. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục cung cấp những ngôi nhà ở xã hội có chất lượng với mức giá cho thuê hợp lý ở vùng Ascot Vale, xây dựng nhà ở cho những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Giám đốc phụ trách gia cư Colin Brooks hôm 29 tháng 3 đã công bố dự án phát triển mới trị giá 104 triệu đô la tại vùng Ascot Vale, tạo ra hơn 800 việc làm trong suốt 2 năm xây dựng. Tại công trình này, 80 lối đi bộ cũ đã được thay thế bằng 200 ngôi nhà gồm 1, 2 và 3 phòng ngủ hiện đại, tiện nghi và dễ tiếp cận, cũng như 5 căn hộ phù hợp với người khuyết tật. Được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Evolve Housing, 100 ngôi nhà ở xã hội tại vùng Ascot Vale sẽ cung cấp sự an toàn và an ninh cho những người từng bị bạo hành, những người gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần, cũng như những cá nhân và gia đình khác có nhu cầu. Bên cạnh đó, hơn 100 ngôi nhà sẽ được cung cấp thông qua chương trình cho thuê nhà ở giá rẻ và trực tiếp giúp đỡ những người lao động có thu nhập thấp, bao gồm người lao động bị khuyết tật, nhân viên vệ sinh và nhân viên y tế. Theo chương trình này, những ngôi nhà mới sẽ cung cấp một giải pháp thay thế cho thị trường nhà cho thuê tư nhân, được bàn giao với mức giá thấp hơn 10% so với giá thuê nhà trung bình trên thị trường của Melbourne.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu, đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoria Police được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoria Police còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Chính phủ Victoria đang hỗ trợ giảm giá cho các tấm thu năng lượng mặt trời, pin và nước nóng năng lượng mặt trời để giúp người dân Victoria tiết kiệm năng lượng. Các hộ gia đình đang tiết kiệm hơn 1.000 đô la mỗi năm sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Truy cập solar.vic.gov.au/apply để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị. Hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời, điều đó thật đơn giản. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 2 tháng 4, mưa lớn đã dẫn đến lũ quét tại thành phố Sydney thuộc bang New South Wales, khiến nhiều người dân cần hỗ trợ khẩn cấp. Các dịch vụ khẩn cấp Sydney đã ghi nhận 50 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ do lũ quét, hầu hết là để ngăn ngừa nguy cơ hư hại nhà cửa. Người phát ngôn của dịch vụ khẩn cấp bang New South Wales cho biết, lực lượng cứu hộ đã giải cứu hai người bị kẹt trong xe tại ngoại ô thành phố Sydney, đồng thời khuyến cáo người dân không đi xe qua dòng nước lũ. Vùng bờ biển trung tâm cách Sydney khoảng 87 km về phía bắc cũng ghi nhận 27 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ. Cục Dự báo Thời tiết Quốc gia đã ban bố cảnh báo nguy cơ dông bão nghiêm trọng với khả năng xảy ra mưa lớn và lũ quét tại một số khu vực ở Sydney. Giới chức thành phố khuyến cáo người dân cần cẩn trọng do tình hình thời tiết có thể xấu đi nhanh chóng. Dự báo mưa lớn sẽ vẫn tiếp diễn trong tuần này. Các nhà lập pháp Úc hôm 31 tháng 3 đã thông qua luật mới giới hạn lượng khí thải nhà kính từ những nguồn ô nhiễm tồi tệ nhất. Các mỏ than và nhà máy lọc dầu sẽ phải hạn chế lượng khí thải 4,9% mỗi năm. Luật mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp than, khí đốt và dầu mỏ, sẽ có hiệu lực vào tháng 7 tới. Luật này sẽ nhắm vào 215 cơ sở công nghiệp lớn. Mỗi cơ sở này thải ra hơn 100.000 tấn khí nhà kính mỗi năm. Các nhà máy luyện nhôm, mỏ than, nhà máy lọc dầu và các cơ sở gây ô nhiễm lớn khác sẽ buộc phải cắt giảm 4,9% lượng khí thải mỗi năm, hoặc phải trả tiền cho các khoản tín dụng carbon để đạt được mục tiêu. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, Úc đang thực hiện các nghĩa vụ của mình sau 10 năm phủ nhận, trì hoãn và không hành động. Ngành khai thác mỏ của Úc đã cảnh báo rằng, gánh nặng tài chính của việc tuân thủ có thể buộc các công ty trong ngành này phải cắt giảm hàng chục ngàn việc làm. Úc dự định thử nghiệm dùng một loại ruồi bản địa để thụ phấn cho cây trồng tại Midnight Coast, vùng trồng cây Việt Quốc lớn nhất của Úc ở phía đông bắc bang New South Wales, sau một đợt bùng phát loại ve Varroa gây hại ong mật trong khu vực. Giám đốc điều hành kinh doanh công ty quả mọng Berry Australia's, bà Rachel McKenzie cho biết, ve Varroa gây ra tác hại rất lớn. Chúng làm mùa màng thất bát tại một số khu vực trồng mâm xôi và dâu đen, làm sụt giảm chất lượng quả mọng ở một số khu vực khác, đồng thời gây tốn kém chi phí thụ phấn cho những người trồng trọt. Berridge Australia đã hợp tác với Holt để mở rộng dự án thụ phấn bằng ruồi bản địa ở thành phố Coffs Harbour. Giống như ong mật, loài ruồi bản địa đuôi chuột hút mật ở hoa và có khả năng thụ phấn khi chúng tiếp xúc với phấn hoa và mật hoa. Thử nghiệm cũng sẽ đánh giá cách thức mà những người trồng trọt sử dụng ruồi bản địa để thay thế ong mật thụ phấn cho cây trồng. Theo kế hoạch, cuộc thử nghiệm ở Cobb Harbour dự kiến sẽ được khởi động vào tháng 4 và kéo dài trong vòng 3 năm. Một thiếu niên 16 tuổi đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe tông vào ba phương tiện đang đậu, sau đó bốc cháy ở Melbourne, bang Victoria. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến đường Edward Road ở Sunshine Park, Melbourne vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 4 sau khi có báo cáo về một vụ tai nạn. Cảnh sát Victoria cho biết, người dân và cảnh sát đã kéo nam tài xế và hai nam hành khách ra khỏi xe. Người lái xe đến từ Sunshine Park và người ngồi ghế trước đến từ Moorabbin, cả hai đều 16 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Thiếu niên 16 tuổi đến từ Montrose, ngồi hàng ghế sau trên xe đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát đang điều tra các tình huống chính xác của vụ tai nạn. các nhân chứng hoặc bất kỳ ai có camera hành trình hoặc cảnh quay CCTV hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào được khuyến khích liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Một người đàn ông ở Melbourne đã bị hành hung dã man tại nhà riêng của mình ở Ringwood East. Nạn nhân 50 tuổi đang ở nhà một mình vào ngày 15 tháng 6 năm ngoái, thì bị đánh thức bởi tiếng kính vỡ vào khoảng 1 giờ sáng. Ba nam giới bịt mặt đã đột nhập vào ngôi nhà trên đường Mount Dandenong Road. Một người trong số họ có mang theo súng. Những kẻ đột nhập sau đó đã hành hung, liên tục dùng chân đạp vào đầu, khiến nạn nhân bị rạn xương sọ, xương sườn, gãy tay, mất thị lực và bầm tím, sưng tấy. Sau đó, chúng bỏ trốn trên một chiếc xe đen màu đen hoặc xám cùng với két sắt của chủ nhà, mobile phone và ví tiền. Nạn nhân cho biết ông quá sợ hãi để trở về nhà và hiện đang rao bán căn nhà của mình. Sau vụ việc, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra mở rộng và cho biết vụ tấn công là một trường hợp nhầm lẫn danh tính. Mục tiêu của những kẻ tấn công được cho là một người đàn ông không liên quan, bị cáo buộc có liên quan đến ma túy. Bất cứ ai có thông tin được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Một người đàn ông đã sát hại một người đàn ông vì một cặp tai nghe không dây giả sẽ phải ngồi tù ít nhất 12 năm. Theo đó, Sammy Hamdard đã lên kế hoạch dạy cho Rose Hollis một bài học sau khi Hollis bán cho anh ta một tai nghe giả với giá $150. Hollis, 28 tuổi, đã bị tấn công bởi Sammy Hamdard và Abdul Karali tại Wakely, phía tây Sydney vào ngày 14 tháng 2 năm 2020 và đã tử vong trong bệnh viện 3 ngày sau đó. Trong cuộc tấn công, Hamdard đã giữ Hollis trong khi Karali đánh người này. Vào ngày 31 tháng 3, Hamdard đã xuất hiện tại tòa án tối cao bang New South Wales thông qua liên kết video và bị kết án 16 năm 2 tháng tù giam với thời gian không ân xá là 12 năm. Hamdard sẽ đủ điều kiện để được tạm tha vào tháng 3 năm 2032. Abdul Karali đã bị bồi thẩm đoàn kết tội giết người hồi đầu tháng 3 vừa qua và đã bị kết án vào ngày 1 tháng 4. Một người đàn ông ở Sydney đã chiến thắng giải thưởng cao nhất trong kỳ quay số của Lucky Lotteries Jackpot trị giá $100,000. Tuy nhiên, khi nhận được cuộc gọi chúc mừng, thông báo trúng thưởng, người này đã suýt không nhấc máy vì tưởng bản thân là mục tiêu của một vụ lừa đảo. Theo hãng tin News, người đàn ông may mắn cho biết khoản tiền trúng jackpot đến rất đúng lúc bởi anh vừa mua một ngôi nhà. Anh dự định dùng số tiền này để hỗ trợ chi trả các hóa đơn chi tiêu hàng tháng. Trước đó vào tháng 2, một người phụ nữ Úc may mắn trúng giải độc đắc trị giá $40,000 cũng liên tục từ chối các cuộc gọi thông báo trúng số vì nghĩ là cuộc gọi lừa đảo. Vào tháng 12 năm 2022, một người đàn ông khác ở Sydney đã không tin vận may đến với mình khi nhận được email thông báo trúng số $100,000 và nghĩ rằng đó là trò chơi khâm. Một cụ bà đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc New South Wales South Coast. Người lái xe 81 tuổi đã bị mắc kẹt trong chiếc Volkswagen Jetta của mình khi chiếc xe va chạm trực diện với một chiếc xe van Toyota Hiace trên đường cao tốc Princes Highway ở Narooma vào khoảng 12 giờ 15 phút trưa ngày 30 tháng 3. Các dịch vụ khẩn cấp đã kéo cụ bà ra khỏi xe. Bà được các nhân viên y tế điều trị nhưng đã tử vong tại hiện trường. Người đàn ông điều khiển chiếc Toyota, 42 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện Canberra Hospital trong tình trạng gãy chân. Một hiện trường vụ án đã được thiết lập và cảnh sát đang điều tra xem tai nạn đã diễn ra như thế nào. Bất kỳ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Một người phụ nữ đã qua đời trong bệnh viện sau khi va chạm với xe bán tải ở vùng ngoại ô phía đông Sydney thuộc bang New South Wales. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến đường Vanna Street tại Clove Valley vào khoảng 5 giờ chiều ngày 31 tháng 3 sau khi một người phụ nữ 63 tuổi bị một chiếc Toyota Hilux tông trúng. Nạn nhân đã được các nhân viên y tế điều trị tại hiện trường trước khi đưa đến bệnh viện St. Vincent Hospital trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát bang New South Wales xác nhận người phụ nữ đã qua đời vào sáng ngày 1 tháng 4. Người điều khiển chiếc Hilux, một nam giới 40 tuổi đã được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm bắt buộc. Cảnh sát đã thiết lập hiện trường vụ án và cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ về một vụ va chạm khiến một người đi bộ bị thương trên đường Parramatta Road ở Annandale vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 4. Bất kỳ ai có cảnh quay camera hành trình hoặc bất kỳ thông tin nào được khuyến khích liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường địa phương. Khi chúng tôi tập hợp các mảnh ghép lại với nhau, sẽ có việc đóng cửa trên đường Footscray giữa đường Appleton Dock và đường Darkling cho đến tháng 6. Thay vào đó, hãy sử dụng đường Dynon để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang dỡ bỏ giao lộ đồng cấp nguy hiểm và tắc nghẽn ở Deer Park và V-Line, đang hoàn tất việc bảo trì quan trọng. Trong khi chúng tôi thực hiện, sẽ có sự gián đoạn trên các phần của tuyến Geelong từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Cũng sẽ có sự gián đoạn trên tuyến Ballarat vào khoảng tháng 4. Dự kiến sẽ có sự chậm trễ đáng kể. Để kiểm tra trước khi bạn di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 3 tháng 4 năm 2023 là 1 đô la Úc bằng 0.669 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 3 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 15.688 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 27 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 26 độ.